Vậy mà nhiều khi mình cũng còn muốn dùng cái tâm của mình đây để mà xen vào để mà phê bình, để mà chỉ trích. Cho nên mới có những cái trường hợp mà phê bình chỉ trích là cái kinh này là cái kinh ngụy tạo, là kinh giả đồ đó. Thì cái đó là dùng cái tâm mà thế gian của mình chứ gì nữa, tức là tâm phân biệt của mình để mà xen vào. Nhưng mà làm sao mà xen vào được chỗ này? Đây nó lìa hết, mình chưa có được cái tâm của thanh văn chuyên giác nữa, mà đây là nó chỗ này nó còn vượt ngoài cái tâm tinh nhân chuyên giác, mà dùng cái tâm mà sở tri trong đó để mà đo lường cũng không thể đo lường được. Cho nên nói gì nói không, mà chưa thể thấu được cái chỗ này á, thì có nói gì là cũng là nói lẩn quẩn bên ngoài thôi, chứ đâu có chính giác. Nghĩa là dùng cái tâm mà gọi là phân biệt của mình đó, rồi mình chia chẻ phân biệt, thì cách nào nữa, nói đúng nói sai gì thì cũng là nói lẩn quẩn trong cái tình mê thôi, chứ chưa có hiểu được đến chỗ này, chưa có thấu được đến chỗ này, thì làm sao xen vào đó để mà phê bình. Cho nên đó là phê bình lẩn quẩn thôi, chứ không chính giác gì hết. Cho nên mình học như vậy thì mình mới thấy được chỗ này là phải tự chứng trong đó thì mới cảm thông được thôi, chứ còn đứng bên ngoài mà lý luận cách mấy đi nữa là cũng không thể tới. Cho nên ở đây nói cả thế gian và sắc thế gian là phàm và thánh, mà đem cái tâm sở tri, tức là cái tâm mà còn có chỗ hiểu biết đó, thì cái tâm đó, đó để mà đo lường vô thượng Như Lai là không thể nào đến được. Dùng lời nói thế gian cũng không thể đến được. Vì vậy cho nên ở chỗ này á là phải lìa tất cả cái chỗ hiểu biết. Còn có chỗ hiểu biết là còn có chỗ bị biết. Bởi vì tâm sở tri tức là cái tâm mà có chỗ hiểu biết. Mà nếu mà cái tâm có chỗ hiểu biết đó mà nó biết được á, thì thành ra cái vô thượng bồ đề này nó thành ra cái bị biết rồi. Tức là mình biết nó thì nó thành cái bị biết. Như vậy thì những người thế gian họ cũng có thể dùng cái tâm mà hiểu biết của họ rồi họ biết được sao? Vậy thì đâu cần phải tu. Tức là những thí dụ như những người học giả thông minh dùng những cái trí và thông minh của họ thì họ cũng hiểu biết được, thì đâu cần gì phải tu chứ. Nhưng mà đây thì đặc biệt dùng, dù cho nghĩa là thánh đi nữa mà dùng cái tâm mà sở tri đó cũng không thể hiểu biết được. Vì vậy cho nên là chỉ có điều là phải vào trong đó mới biết thôi. Còn đứng bên ngoài để mà lý luận mà nói gì nói là không thể tới. Đó. Nếu mà có hiểu đi nữa thì cũng là hiểu cái gì? Nếu mà có hay hiểu đi nữa thì đó là cũng là hiểu về nó thôi, chứ chưa phải thật sự thấy được nó. Hiểu mà hiểu về nó tức là cũng còn trong khái niệm. Chứ không phải trực tiếp giáp mặt. Thì nhưng mà ở chỗ này mình mới thấy về ngay chỗ này là kinh và thiền á cũng gặp nhau. Nghĩa là thiền á mà nói tới chỗ rốt ráo này thì sao? Thì các ngài cũng hoặc là đánh hoặc là hét thôi, không lý luận. Hỏi đến nói đến chỗ rốt ráo đó là hoặc đánh hoặc hét, chứ không có nói giải thích để cho mình hiểu. Thì đây thì Đức Phật ngài không đánh không hét, nhưng mà ngài nói là nó lìa tất cả hết. Nói tức nó phi, rồi cũng là phi tức phi ly, rồi cũng tức cũng phi, vậy là hiểu sao? Cho nên cuối cùng là ngài nói là nó phải là lìa một cái hy luận. Cho nên ngài học ở đây rồi thì mới cảm thông được, như ngài Lâm Tế mà ngài hỏi ngài Bằng Bá đó, thì hỏi đại ý Phật pháp, đại ý Phật pháp tức là cái chỗ rút ráo này, cho nên hỏi thì bị đánh thôi. Nên hỏi tới đánh là đánh cho tới cuối cùng không còn cái chỗ gì mà để hiểu á, thì cuối cùng mới đại ngộ. Mà đại ngộ sao? Đại ngộ Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, chỉ chút xíu thôi. Đại ngộ Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Rất ít là sao? Thành ra nhiều khi mình đọc theo cái chữ nghĩa mình nghe nó là Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, không có gì, thấy không? Rất ít đó là chỉ nó không có nhiều thứ để cho mình hiểu. Nghe Phật pháp Quảng Bá là chỉ có chút xíu đó thôi, chứ không có có nhiều thứ để cho mình hiểu trong đó. Vì vậy cho nên rồi cuối cùng là phải tự mình chứng nghiệm. Cũng như là ngài Pháp Nhãn, Pháp Nhãn mà đến trình kiến giải với ngài Địa Tạng Quế Sâm đó, hãy trình gì trình thì ngài nói Ngài nói cũng không phải, hay còn có trình là không phải. Tới chừng cuối cùng là không còn gì để trình nữa đó, thì Ngài mới nói là Phật Pháp đã sẵn vậy rồi, còn trình là không phải. Thì ngay đó thì Ngài Pháp Nhãn Ngài mới ngộ được. Cho nên những cái chỗ này là những chỗ mà gọi là những chỗ tức tối cho những cái đầu óc mà thông minh của thế gian. Cái là thông minh muốn hiểu mà đây là không cho hiểu. Cho nên những cái sự thông minh đó tới chỗ này đã bị dội lại. Bao nhiêu những cái ngôn ngữ, những cái lý luận không thể mà bám vào được ở chỗ này. Cho nên rồi nó không bị chi phối bởi những cái lời nói cũng như những cái lý luận nơi cửa miệng của người thế gian. Vì vậy mà cái Phật Pháp nó được sống còn mãi, bởi vì lý luận cách mấy cũng không tới. Dù cho anh dùng cái biện luận mà giỏi cách mấy nữa cũng không thể mà chỉ trích, cũng không thể mà chia sẻ tới cái chỗ này được. Cho nên vậy là làm gì làm, nói gì nói cũng không dính dáng tới nó hết. Chỉ có anh muốn biết nó thì phải thể nhập trong nó thôi, không có cái gì khác hết, phải chứng nghiệm trong đó thôi. Thì vậy thì cho nên thế gian làm sao mà chỉ trích chia bai được. Do đó Phật Pháp còn mãi, thế gian sống mãi là như vậy. Anh mà có dùng lý luận cách mấy cũng không thể tới được. Cho nên bắt buộc là phải thể nghiệm thôi, phải chứng nghiệm thôi. Cho nên còn có cái chỗ thấy biết thì đều không phải. Đây gọi là dùng cái tâm sở tri để mà hiểu thì không thể hiểu nổi. Cho nên ở trong nhà thiền, khi mà Ngài Huệ Lãng đến tham vấn với Ngài Ma Tổ, thì Ma Tổ mới hỏi ông đến đây cầu việc gì. Thì Ngài Huệ Lãng Ngài mới thưa là cầu tri kiến Phật, tức là đến là cầu cái tri kiến Phật. Thì nghe nói là rất hay, nhưng Ma Tổ liền bảo Phật thì không có tri kiến, mà tri kiến thì đó là ma. Phật thì không có tri kiến, mà ông cầu tri kiến thì tri kiến đó là ma. Tại sao Phật không có tri kiến? Phật không có thấy biết thì giống như cây đá hay sao? Bởi vì mình thấy có cái tri kiến của Phật để mình hiểu thì sao? Cầu tri kiến Phật tất nhiên là có một cái tri kiến của Phật để cho mình hiểu. Mà nếu cái tri kiến không mà để cho mình hiểu được thì đó là tri kiến gì? Tri kiến Phật mà để cho mình hiểu được thì rõ ràng đó là tri kiến chúng sanh, là tri kiến ma chứ gì nữa. Mình hiểu được là cái tâm chúng sanh, tâm chúng sanh mình mà hiểu được tri kiến nó thì đó là tri kiến chúng sanh, là tri kiến ma. Còn nếu mà tri kiến Phật á, không thì mình phải là Phật. Đó, muốn hiểu tri kiến Phật thì mình phải là Phật. Còn cầu cái tri kiến Phật để mà hiểu thì đó là đem cái tâm chúng sanh mình mà hiểu tri kiến Phật thì rõ ràng đó là tri kiến chúng sanh rồi, hoặc là tri kiến ma thôi. Cho nên chỗ rút ráo đó là nó phải quên hết mọi cái chỗ tri kiến. Mà chỗ này mà trong nhà thiền tầng 2 gọi là đó là chỗ quỷ thần mà nó không có thể xem thấy mà. Còn nếu còn có tri kiến thì quỷ thần nó thấy được. Cho nên ở đây Phật mới dạy, mới biết có cái ví dụ, không? Như là những cái đàn đó, những cái đàn thì thường đàn á thì nó có những cái diệu âm, tức là có những cái âm thanh hay nhưng mà phải có cái người khéo gãi, không? Cái người khéo biết đánh đàn thì nó mới phát ra tiếng hay được. Cái đàn á nó có tiếng hay nhưng mà phải có cái ngón tay của cái người khéo biết đàn thì nó mới phát ra được cái tiếng hay. Còn nó còn dù cái đàn đó nó hay cách mấy đi nữa mà gặp cái người mà không biết đàn hết sao, nó thì vô nghĩa là gãi ngồi thì nó không biết ra tiếng gì. Thì đây cũng vậy, Ngài bảo rằng ông, tức là ông A Nan đó, ông cùng với các chúng sanh đó thì cũng đồng có cái chân tâm bảo giác của Như Lai, cũng đồng vậy hết, không có thiếu chút nào hết. Nhưng mà Như Lai khi mà vừa ấn ngón tay á thì coi như là biển cả đều phát hào quang hết. Còn ông và chúng sanh á thì vừa móng tâm ra thì trần lao nó khởi trước, người ta sao vậy? Cũng đồng có cái đó hết mà dùng không được. Đây là Ngài hơi quở, Ngài bởi vì không lo siêng cầu cái đạo vô thượng giác, mà chỉ lo thích cái pháp tiểu thừa được chút ít cho là đủ. À, chỗ này là chỗ mà thấy được chút cho đủ, mà ngày nay mình cũng dễ bị cái mắc kẹt đó. Nhất là học thiền, hiểu được chút cái là tự mãn, cho là đủ rồi, không cần phải học thêm gì nữa hết, coi như đó là ta ở đây rồi, thì chính chỗ đó là chỗ bình quản. Bởi vì trong cái phần mà gọi là mười hạnh phổ hiền đó, thì có một hạnh nghĩa là nguyện là sao, nghĩa là học Phật pháp mà học hoài không hết. Có một cái nguyện gọi là nguyện là học Phật pháp là học hoài không hết, cũng như là trong cái tứ hoằng thệ nguyện tức là Phật pháp vô lượng đó, thệ nguyện học, nghĩa là học Phật pháp vô lượng là thệ nguyện học, là học hết, không có để sót cái nào hết. À, thì đó tức là mở cái tâm mình nó rộng lớn, không còn có tướng ngã trong đó. À, còn có chỗ còn học được chút cái dừng đó, dừng cái đó là dừng trên cái tướng ngã, thấy được ta đã đủ rồi. Cho nên đó là cái chỗ mà nó bị hạn hẹp, mà thì đó là không khéo khải được cái tiếng đàn. Có cái đàn hay, có cái chân tâm bảo giác đó, mà sống không được. Cho nên ở đây thì Phật ngài sống được trong đó, tâm ngài nghĩa là nó thuần chân ở trong đó, cho nên hay mọi cử chỉ, mọi hành động đều sáng ngời hết. Còn mình cũng ở trong cái chân tâm bảo giác đó mà sống không được, là bởi vì chứa những cái trần lao phiền não đầy trong đó, cho nên hãy vừa móng tâm một cái thì trần lao nó khởi trước rồi, tức là nó phủ khắp hết. Vì vậy cho nên đây mới rõ ràng thấy, nghĩa là cũng một cái trong cái chân tâm bảo giác đó, hay không, nhưng mà Phật á thì dùng ra điều sáng, còn mình á dùng ra thì nghĩa là điều tối. Thì vậy là tại cái gì rõ ràng đó là khi mà tâm mình thanh tịnh, tức là tâm mình chân chánh thanh tịnh, thì mình dùng ra nó đều là thanh tịnh, đều là sáng ngời hết, hay không. Khi tâm mà thanh tịnh rồi thì dùng ra thì nó đều sáng ngời hết. Còn nếu mà tâm nó còn tà, còn trần tục ở trong đó, thì dùng ra nó đều là tà, đều là trần tục. Thấy không? Vậy thì mình phải khéo thôi. Khéo nghĩa là gạn lọc những cái trần tục đó. Tâm nó thanh tịnh sáng ngời thì dùng ra cái gì nó cũng đều sáng hết. Thành ra những cái chỗ này là những chỗ nhiều khi mình thấy nó có những trường hợp rất là đau thương. Những cái trường hợp đau thương sao? Nghĩa là chính ngay nơi Phật pháp mà nhiệm màu đó, hay không? Nhưng mà gặp cái trường hợp mà tâm mình, tức là người mà gọi là cái tâm nó còn tà đó, lại dùng cái tâm tà đó để mà đem cái Phật pháp nhiệm màu này ra mà nói, thì nó lại thành ra tà ngụy. Nghĩa là cái Phật pháp nhiệm màu hay, nhưng mà rồi gặp phải trường hợp là cái tâm tà nó không có chín chắn, rồi nói thì nó cũng thành tà. Như vậy mình mới thấy nghĩa là như vậy, nếu mà mình không có nhận định kỹ á, thì mình cũng lầm mê theo cái chỗ đó. Còn trong khi đó có trường hợp cái pháp mà gọi là cái pháp trần tục thông thường, nhưng mà với cái bậc mà chân chánh giác ngộ sáng suốt nói đến dùng đến thì cũng thành Phật pháp nhiệm màu, không thể nghĩ bàn. Thấy không? Nghĩa là cái pháp trần tục, cái pháp nghĩa là tầm thường, nhưng mà với bậc giác ngộ tâm thanh tịnh chân chánh dùng đến thì nó cũng thành ra Phật pháp nhiệm màu, tức là tâm sáng thì dùng gì nó cũng sáng hết. Cho nên chỗ này mình mới thấy nhiều khi mình cứ dùng cái tâm mà gọi là mình cứ ỷ lại vào cái tâm phân biệt của mình đó, rồi mình cứ lo đó là phân tích này phân tích kia, rồi cứ mình bảo thủ cái gọi là cái thấy mà theo cái ta đó, thì nhiều khi nó nguy hiểm. Tâm mà gọi là tâm tà, tâm mà còn chưa chân chánh thì dùng nhiều cái chánh mà nó cũng không chánh được. Thí dụ như câu chuyện mà ngài Triệu Châu đó, Triệu Châu mà giấu bà Ni đó, bà Ni hỏi ý thầm kín thì ngài mới giấu bà gái, không? Thì bà sao? Bà nói là hòa thượng còn có cái ấy sao? Phải không? Nhưng mà ngài mới nhấn mạnh trở lại, chính ngươi là mới còn có cái ấy đó. Phải không? Hỏi nghĩa là cái ý thầm kín sâu xa, thì cái ý thầm kín sâu xa là cái ý không thể nói nên lời, không thể dùng lời nói diễn tả được. Thì khi mà ngài nhớ bạn gái, thì ngay đó trong đó mà cái gì mà thầm cảm được cái nhớ đó, thầm cảm được mà chưa qua cái suy nghĩ, Thì ngay đó mà nếu tâm bà mà thật sự thanh tịnh trong sáng thì ngay đó bà nhận được ý thiện đó liền. Nhưng mà bà lại còn cái tâm phàm tục, cho nên bà nghĩ là chắc là ngài có cái tình ý gì, cho nên mới nói là hòa thượng còn có ấy sao. Cho nên như vậy thì ngài đó rõ ràng cái việc ngài làm là cái việc đó là nó sáng ngời, nhưng mà tâm của bà là còn vẫn đục, cho nên bà thấy nó đục. Vậy thì như là tại vì cái việc làm của ngài nó không chánh, hay là tại vì cái tâm của bà không chánh? Cho nên là ngài mới nói chính người đó mới là còn có cái ấy. Tức là người còn có cái tâm đó, cho nên mới nghĩ theo cái đó thôi. Còn nếu không có cái tâm đó thì làm sao nghĩ cái đó được? Rõ ràng ấy, cho nên mình kiểm đó là mình mới thấy được. Bây giờ mình nhiều khi mình phát ngôn ra rồi mình chê người này chê người kia, nhiều khi coi chừng đó, mình còn có tâm đó rồi mình mới nói ra cái đó. Nghĩa là còn có tâm đó cho nên mới phát ra cái đó, mới nghĩ cái đó. Còn ngài á thì ngài chỉ thẳng mà lại không nhận. Hoặc là như ngài Thạch Ốc mà ngài dạy cái pháp ăn trộm đó. Nghĩa là ăn trộm nhưng mà ngài cũng dạy được thành Phật pháp. Còn trong khi đó Phật pháp mình lại nói thành là tà pháp. Cái gọi là cái pháp, gọi là cái pháp ăn trộm mà ngài cũng nói được thành Phật pháp. Còn trong khi cái Phật pháp mình lại nói ra thành tà pháp, rồi chê bai Phật pháp nữa, thì cái đó rõ ràng là tâm mình nó chưa chánh. Cho nên ở đây là mới thấy rõ Phật dạy rất kỹ, ai cũng đều có chân tâm bảo giác hết mà không có dùng được là do cái nghĩa là chưa sống được trong đó, tâm nó chưa có được khế hợp. Cũng như Như Lai thì ngài đã khế hợp trong đó, dùng ra thì nó đều sáng ngời hết, còn mình vừa nghĩa là móng khởi thì nó đều vẫn đục hết.